thought
to
me.
No, 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 what happened to you?
Con lấy bây giờ tôi ở mình tôi khó, tôi cứ hòa tan trong khó.
À, con lấy bây giờ đấy thôi
hả?
Ha. I mean, con
thấy là khó nữa mà tôi sống như vậy đó. Yeah.
Yeah. Yeah. Con
một mình tôi lo, là con.
Hai chị em
mà. Mà để anh con cái mối này không?
Chắc hai chị mình sợ.
Hai con là không có được.
Không được.
Không được. Cái từ này hỏi với đây con là không được. Không được.
Dạ. Tại sao?
Tại sao? I want to talk with you more about it. Because
Mà khi con lấy chồng rồi á, con mới thấy hoàn cảnh là ân sư của con. Bây giờ con là ân sư của má. Con mà ngon là con biết tu, con giải quyết
quá
sống của con là má. Và mày đến đây đi cứu trong mặt cá rơi ơi. Má cũng teo luôn. Biết sao vậy? Má nha, anh vui 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 vui
vui vui
vui
vui con nói bây giờ tôi ở mình tôi khó, tôi hòa tan trong
khó. Con lấy bây giờ đấy
thôi. Con thấy là khó nữa mà tôi sống như vậy đó. Con khó một mình tôi lo, là con.
Mà để anh
con cái mối này không?
Chắc hai mình sợ khó là tại vì mình biết mình có chồng á, thì mình có những cái bộn phận, những cái rã mà bộn đó. Rồi để mình xem hai mình trốn tránh thì mình chẳng đâu mà con không có nói là tôi
không
được tu, tu giải thoát. Là tất nhiên là mình đã dứt bỏ mình rồi, bỏ tất cả mọi cái chồng trong cái gia đình đó, là cách để giải trốn cái khổ đó.
Khi con biết nói khổ là con phải chịu cái tính chất của khổ. Bây giờ con không lấy chồng thì người ta lấy chồng con khổ, người ta chứng là khổ. Con tu là con càng khổ nữa. Khổ hạnh như tiến hóa. Con phải hy sinh tất cả những cái thế gian đó là hưởng thụ, con không hưởng. Con giết tiết tất
cả. How I did that dream, hả?
Con hành tâm khổ và hoa đáng hợp rõ. Chấp nhận cái khổ đó là
con được giải đổi. You can happy couple
more. Còn ở thế gian này á, mình có chồng, có con, mình sợ khổ. Thì mình chống tránh cái khổ, nó thích khổ hoài hoài. Mình có chồng có con rồi chấp nhận cái khổ hòa tan cũng là tu một viên đạo. Mà cái tu
ai về khổ,
cái sự khổ hạnh
không chỉ con muốn hỏi thầy mình, người ta nói với mình tu mình chọn cái con đường giải thoát cho mình, tất nhiên là mình trốn tránh cái khổ, mình không có dám gia nhập vào cái sự thực tế, thành ra mình mới quay mặt vào người để mà khổ mình
của
những cái cảnh cái gì có đời.
Đó là tạm thời con nói với thầy, tu là khổ, tu là chấp nhận khổ rồi đấy, và để gánh vác
phương
tiện, gia đình bón rẻ nó mấy người. Con hiểu không? Khi con tu, con là con người và con giải thoát thì con phải gánh vác nhiều hơn, con phải cứu độ nhiều hơn. Khỏi thiên nhiên,
nhưng mà người ta sẽ nói rằng cứu độ thì chỉ thấy là mình một mình quay mặt vào tường, mình lo cho mình. Và con nói rằng cái đó mình sẽ tự giác trước rồi mình mới giác tha. Thì người ta nói là đó mình trốn cái bổn phận đối với xã hội, là thay vì nếu mình vô tới chùa có vẻ như là Con không cái ý con hiểu là nếu mà người ta nói là có vẻ thụ động tiêu cực một chút, thậm chí thay vì mình là một cái người công dân, mình làm bổn phận cho cái bàn tay, thay dựng được một cái nền tảng cho gì đã tốt cho xã hội, thì trong trường hợp đó thì con sẽ nói sao?
Thì con nãy giờ con nghe con chưa có hiểu nữa.
Dạ, thì mấy con cũng chưa có xong
hết. Bởi vì con chỉ nói về cái mặt đời ở tê thắng như vậy. Con không đặt cái câu hỏi họ ngược lại họ, mà tại sao con cứ nghe câu hỏi của họ ngược lại cho bây giờ quý vị đã vì xã hội đến đâu? Con phải đặt câu hỏi ngược lại. Hay là quý vị đã tăng cái khổ cho quý vị bằng bạc không? Con nói có, quý vị trả lời không? Còn tôi đây là tôi chi sư của tôi, chi sư tâm hư năm sáu hy sinh tất cả những cái gì khi mà quý vị tưởng thụ và làm tiền xã hội, tôi không làm gì. Và tôi phải giải thoát cho tôi, và tôi đi con được tự giác giác tha là tôi biết tôi là ai, ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu, là con đường của tôi đi cho quý vị ở tương lai. Nếu quý vị thấy rằng cái đường của quý vị là không phải đường đi nữa, quý vị cây quay về con đường của tôi đi, lúc đó mới thấy là cái mổ tâm của tôi, và tôi sẽ gánh vác nhiều hơn quý vị đã đặt gánh vác. Vì quý vị là tương lai, nếu tôi thành đạo tôi sẽ dắt quý vị đi.
Dạ, thì ta có hỏi rằng biết bao giờ mình sẽ thành đạo?
Chừng nào quý vị đau khổ quý vị mới thấy tôi là thành đạo. Quý vị chưa đau khổ không thấy tôi thành đạo. Cho nên má con bây giờ thấy Nhiệt Nhi lo cho con. Rồi Nhiệt Nhi bây giờ mới nói con nhỏ nó không lấy chồng cũng đúng. Tôi mà biết vậy rồi đồng cha này lấy cái lộn mạch quá. Ví dụ vậy đó, nó có những cái trường hợp vậy. Con hiểu không? Khi khổ mới biết giá trị của con. Còn người ta chưa khổ sao nó cũng biết giá trị của con.
Con đồng ý với ông Tám là cái chuyện mà gia đình hay không là do mình. Nếu mà mình cũng thấy, nếu mà căn cớ vào cái căn cứ vào cái đời này, mình cũng thấy là có cái nghiệp duyên là một kiếp trước. Nhiều khi cái lòng vậy, nhưng mà biết đâu chừng cái tiền kiếp trước mình có dai nợ mà chưa tới cái lúc đó, thì mình cũng phải trả nghiệp. Có những người họ đi đến chùa sau khi họ đã trả nghiệp của họ, họ gia đình này nọ, rồi sau đó tới một cái căn kia của họ, họ mới rời gia đình họ thì họ đi chùa, thì họ mới trở về chùa để là làm chồng theo cái căn cơ. Còn có những người bởi vì như con vậy là con cũng không biết trước được những cái chuyện của mình.
Con này bây giờ hiện tại cuộc đời của con cũng như thả trôi như cái bình bát của con. Thành ra con không có quả rồi. Còn nếu con nói con tôi chọn một con đường con ngủ hạnh để cho nên vô lạc lạc, con biết tôi chắc
ai không?
Con tu để con trở nên một vị Bồ Tát gánh vác lớn hơn một người mẹ tại thế này. Thì con phải biết con đường của chúng ta. Con thấy chưa? Còn con này, cái này con nói con gì là con cái thiền đang trôi giữa dòng sông này. Chứ có một cái này. Thì con không thể chọn một con ai để nó trôi tới đâu. Cũng như cuộc đời của mẹ hiền mà mình biết rồi. Rốt cuộc thì mới đúng như mẹ hiền đi thôi. Vay có trả. Bây giờ mẹ đang trả mà trả. Mới chừng nào mà trả. Thì con cứ nói cái gương nó như vậy. Thế không? Còn nếu con chọn một con đường là con phải có cái hành vi con đi trên đây luôn rồi. Con đã có được nói. Còn bây giờ con chưa có được nói. Thì con nói cái vấn đề khổ vô đây. Con sẽ thả lắm cho nó. Không cần lý luận như mất gì vậy. Và không tiếng. Không có kết quả. Nó trôi vạt vô chỗ nào thì con đậu như con đó. Còn mà con biết chọn một con đường một khác rồi. Cái ý chí con không phải là ý chí của một nữ nhân mà một nam nhân mạnh mẽ vô cùng, thanh tịnh. Con mới chọn được cái con đường Bồ Tát.
Dạ.
Nó
khó lắm. Nhưng mà vì nắm bắt trường hợp đó, chẳng hạn như mình đó, con nói sao? Chẳng hạn như con muốn quyết định mà một cái chuyện gì, nhưng mà mình là con người, chẳng hạn như còn phải nợ, chẳng hạn như nợ với cha mẹ, với cái mẹ cái nọ, mà mình chưa trả xong làm sao?
Cho nên khi
mình vẫn phải còn bị cái sự ràng buộc, mặc dù con không có gia đình, nhưng mà con vẫn có những sự ràng buộc riêng.
Nhưng cái sự ràng buộc họ nói con chỉ trả cho cái phạm vi khả năng của con thôi. Như bây giờ con đi làm, nhưng mà con nấu ý chí của một vị Bồ Tát tại đầy đủ. Con làm mà con không có hưởng thụ của người ta thì sẽ được về nhiều đấy. Con thấy không? Con làm thì có sao gì vậy? Nhưng mà con đường của con là phải làm sao tôi tự giải thoát mà chính thân mới giải thoát.
Okay.
Vì tôi đang thiếu nợ cả chính thân giống bên mẹ tôi. Con đang hít thở cả không vũ trụ, con đang hít thở nguyên khí của cả không vũ trụ, đâu có phải là không có chuyển thì tự nhiên con có không khí, phải có cái chuyển biến như vậy. Tạo hóa trong con đang thiếu nợ tâm thức, tạo hóa còn lớn hơn thiếu nợ cha mẹ con, thì chừng nào con mới cạn, con có ý nghĩa thì sự liên hệ, khi nói sự liên hệ phải nói sự liên hệ đời đời của thằng hàng không biết con phải cảm mạnh. Thì nếu con không vun bồi ý chí thanh tịnh của một vị Bồ Tát làm trong lúc kia con học mà không thi đậu ra trường làm sao ngày nay con có đồng lương đưa cho mẹ đi chợ, con thấy không? Thì nó cũng vậy đó thôi. Nhưng mà cái ý chí con đặt lúc ban đầu bây giờ con phải làm thế nào, con đi tới vô cùng hay là con tự giới hạn con? Nếu con tự giới hạn con đối thừa cho hoàn cảnh này hoặc cảnh kia hoàn cảnh nọ, thì cái giá trị vô cùng của con biến thành giá trị hữu hạn, cũng giá trị mà hữu hạn. Như má bây giờ hữu hạn nên sẽ vô cùng. Bây giờ má mới nung nấu cái thuốc, má mới chán ngán của tình đời, chán ngán sự đụng chạm giữa dòng sông, má mới trở về với chính má, muốn trở về với chính má, nhưng mà nghiệp lực vẫn lôi cuốn, các con vẫn lôi cuốn má, thì má phải mượn người hành đạo nói cho má nghe, có thể má có thể nung nấu chúng ta đi tới cái đường giải thoát đó. Thì nó trễ hơn con nhiều lắm. Mà ngay bây giờ con thấy cái khổ của má, cái khổ của ba và cái khổ của đấng tạo hóa, thì con thấy con phải buông bỏ để con trở về với cái chân giác của con, là cái chánh yếu mà con tôi phải tả và tôi phải nhận ra.
Thường đó tròn mà bây giờ thì cũng như luôn luôn cái tâm phạm như là hướng về phần khác đạo như thế này á, nhưng mà trò thấy là càng tu trò lại có cái gì tới cho trò nhiều cái chuyện lớn lao lắm đó.
Thì cái đó là cái bài học
mà trò thấy trò còn nghiệp dài lắm,
cho nên chị đi trên chiếc thuyền, chiếc đang đi trên chiếc thuyền mà thuyền lớn chừng nào thì sóng phải lớn chừng nào. Nhưng mà cái khởi điểm do người lái đã lựa hướng rồi, thành ra bây giờ phải gánh chịu cái sự dồn dập của bão táp mà bằng lòng chịu đựng cái dồn dập của bão táp này, vun bồi cái ý chí, và chúng ta mới tưởng đấng tạo hóa đang đi với ta, không phải mình chỉ đi đâu. Mình chỉ đâu có đi được, chỉ phải hít thở, chỉ phải ăn mặc, chỉ phải nói năng, chỉ phải sống với tụi nó đó, không phải một mình chị chỉ có một cái thức đó. Thấy không? Mà sự cảm tác xung quanh thành cái hình tượng của chị, và chị nói năng đi đứng này kia kia nọ, đó là cấu trúc của siêu nhiên cho mọi mình chị làm đó.
Và rồi thấy bây giờ rồi càng hướng thượng về đạo pháp, ý chí của trò thì ý chí của trò hướng về đạo pháp nhiều từng ngày, thì trò thấy đua nhiều thì tấu tắc vậy đó. Có thể rõ đây cái trò thấy nó nặng nề hơn hồi hiện nay, mặc dầu như vật chất gì nó cũng có, nhưng cái tinh thần trò nó không có được ở hiện nay.
Cho nên chị thấy rằng mỗi khi mà chị cảm thấy rằng đạo pháp đã giúp cho chị thanh nhẹ, thì chị muốn nấu cái đường đó để chị đi, thì bề trên cũng giúp cho chị. Mà khi giúp chị là phải thử chị coi thử chị có bài vị trí không, cho bảo tắc, cho đụng chạm, coi thử người này nó có thay đổi không. Nếu không thay đổi thì cho nó đi.
Mà trò có một cái gì vậy, để trò gặp ông Tám trò hỏi. Có nhiều khi trò buồn lắm, có nhiều khi nó đưa tới cái chuyện gì dồn dập quá, thì trò lúc nào cũng tưởng tới thượng đế với ông Tám đó. Thì trò thiền xong nằm xuống mà thấy thượng đế với ông Tám lại. Thì nó nói thì trò thức thì trò khẽ, là những gì ngay vậy đó. Có phải ông Tám thượng đế
là đó là cái phần ý chí đấy. Cái phần của ý chí đã nung nấu điều đó, mà chị trong lúc thử thách làm cho chị động loạn, mà chị vẫn nung nấu ý chí, thì bề tính độ như tôi vừa cách nghĩa thì người ta tới với mình trong nháy mắt, chứ đâu phải cần đợi đi máy bay, rước máy bay mới gặp mặt, không cần.
Rồi thấy thượng đế với ông Tám nói chuyện, không có nói chuyện ở thế gian này, chị nó biến nói làm gì, bề trên nói thì các trò nghe trò cũng không hiểu nữa. Trò mới hỏi ông Tám thì sao lại nói cái tiếng như vậy, sao trò hiểu được. Thì ông Tám mới nói một chút xíu, ông Tám sẽ nói tiếng chậm cho trò hiểu. Thì ông Tám có nói cho trò nghe
cái thức không, nghĩa là cái thức của chị hiểu, coi như là chị ra đứng giữa trời mà ai nói cho chị biết là mấy bữa nay trời tốt. Cái gì nó làm cho chị cảm thấy trời tốt thì ánh sáng sẽ chiếu vô là câu trả lời rồi đó, chị hiểu không?
Có nhiều khi chờ gặp ông Tám mà khi ông Tám không có nói chuyện với trời, nhưng mà trời do ông Tám là làm như lộn biết là ông Tám kìa, cả là cái gì với trời.
Đó là cái phần sát xuất yếu. Về trên không phải nói bằng lời như thế nha, nhưng mà chiếu là trong cái thức gì nó diễn tả liền, tùy theo trình độ. Một lần người ta nói cả triệu người mà nói một người có người có giá trị.
Dạ, con muốn hỏi Tám cho, thì người ta nói rằng nó muôn sự do nhân nhưng mà thần trực tại thiên. Cái ý mình là một lẽ, nhưng mà ông trời ổng không muốn như vậy cho mình ta
không, ông trời không bao giờ không muốn. Con biết khi mà con biết đấng tạo hóa, thì công đấng tạo hóa cấu trúc con ra thì cầu cho con tiến hóa, trong đó đã sắp đặt hết rồi. Con hiểu chưa? Chứ không phải là con muốn mà ông trời không muốn. Ông trời đã sắp đặt hết rồi. Lấy cái gì chứng minh ông trời đã sắp đặt? Bây giờ con mở cặp mắt, con thấy ba con gà, con muốn ăn ba con gà mà ăn không được. Cái thành sự tại thiên đó, sắp đặt rồi. Ăn một cái đùi là hết hồn. Hay nhiều khi con muốn ăn không được, ăn không vô. Sắp đặt rồi. Con hiểu không? Đó là ông trời đang sống với con. Ông trời đang sống với con. Bởi vì cấu trúc của siêu nhiên mà có, chứ không phải một mình con. Ông trời cũng đang sống với con, mà con quên ổng thôi, chứ ổng không có quyền quên con. Vì cái ổng làm ra ổng mới giữ, ổng đâu có bỏ. Mà cái ý con bây giờ nói, tôi không cần biết ông trời, tôi cũng chơi với ông trời. Thì con chơi với con. Thấy không? Càng chơi càng bị giới hạn, càng chơi càng bị giới hạn, càng đi xuống, vì khả năng con với khả năng ông trời nó xa xa như vậy. Các biệt xa.
Nhưng mà có là thì cũng là Tám nói đó. Mình muốn một cái gì á, cái đường đi tới Niết Bàn nó không phải là dễ. Con người mình phải đi qua, cũng không phải là ai là đạp xe đạp cái dù thì tới. Có nhiều khi họ phải đi qua những cái gian khổ hay là những cái bài học đó để mà họ tiến. Thì theo cái đó như vậy đó, thì cái ý con cũng nói.
Đó, cái đó đúng như vậy. Bởi vì như ông Tám nói là đã sắp đặt hết. Con nói là cái cơ duyên thả trôi như bình bát là đã sắp đặt hết. Rồi con vun bồi cái khí nó khác đó. Cũng có quyền cũng bồi ý. Vì con là một tâm linh của vạn linh, con có quyền vung bồi ý. Mà ý chí con càng cao là cái nghiệp trần con là nó ít hơn. Con tưởng con không có nghiệp hả? Ma con mới là có nghiệp. Con có nghiệp. Nghiệp con lớn lắm, con hiểu không? Con thấy nghiệp con. Con thấy thiếu nghĩa giữa cha mẹ con chứ là nó ở trong tâm. Nói cha mẹ thôi, đừng nói anh em, đừng nói anh. Còn chưa đầy, chưa trọn ý nghĩa.
Ông
cái thực tế đó, đó là thực tế. Thực tế là cứu của quyền thất tổ là thực tế. Còn cái tình đời cho cái bánh ăn đâu, không phải chấm đâu. Không phải chấm đâu con. Cái cứu được chủ quyền thất tổ không phải là chấm. Con vẫn đi làm, con vẫn lợi dụng mấy chục kilo thịt này, con lấy khả năng của mấy chục kilo thịt này, con làm bao nhiêu, con trả bao nhiêu, con đâu có nghĩ như để cho con đâu. Con nghĩ cái ý chí tu học để giải thoát mà cứu cha mẹ như cha mẹ đã từng cứu mình. Cái đó là cái quan trọng, cái đó cái chân ý quan trọng. Con phải hiểu được. Thì con nuôi nấu như bây giờ cũng được, đâu phải con phải tu cái pháp nào cũng như con như vậy. Con thấy là cái vía là cái xác con đây này, con tay con chân con sai đi làm việc không bị đổi tiền, cái sao này bị tầm thường, không phải chuyện của con muốn nữa. Con muốn làm sao mà để hồn vía của mẹ con và của ba con không bị xa đọa từ nó. Cái đó.
Nhưng mà cái đó là ý chí mình luôn nấu là một lẽ, nhưng mà mình hành động là một lẽ.
Hành động đó, hành động đó, hành động là tu đó. Con hành động là con không có nghĩ chuyện cá nhân của con. Con hiểu không? Khi con hành động là con, bây giờ con đi làm có tiền, con không nghĩ chuyện cá nhân đúng không? Cho mẹ, cho cha con, cho chồng con, cho chúng sanh, cho tất cả.
Nhưng mà thật sự như vậy thì mình sẽ không được giải thoát.
Giải thoát đó chứ. Phải có cái ý chí đó, phải có cái, phải có cái hạnh tâm đó nó mới giải thoát được.
Tất nhiên là mình sẽ còn bị ràng buộc trong cái đó là mình sẽ
không khổ. Không ràng buộc. Khi con có cái ý chí hạnh tâm đó là con vượt qua sự ràng buộc. Con quên chỗ này. Con vượt qua sự ràng buộc rồi. Con thấy tất cả những chuyện thông thường của thế gian làm không có gì quan trọng. Con thấy không? Con có cái hạnh tâm cứu rỗi con và cứu rỗi toàn gia đình, cứu quyền thất tổ của con. Cái hạnh tâm nó quan trọng hơn cái ngồi thiền nhất. Con hiểu không?
thương lắm. Thì ý nó thì nó muốn bây giờ nó dứt khoát ở gia đình để nó đi lại một cái chỗ nào mà cũng như nữ như nó gì đó, rồi nó sẽ tu ở trong đó, nó thích hơn.
Không, cái đó là con chưa vô đó. Con vô đó thì con cũng ở trong cái khuôn ràng buộc, con nặng hơn ở gia đình. Vì một tâm giáo nào nó cũng đặt cái luật hết đó. Cái luật đó còn nghiêm khắc hơn gia đình nữa, mà lại con tạo cái khổ cho con nữa.
Nhưng mà chẳng phải như vậy, cái thân mình nó xa lắm được tất cả những cái gọi là vật chất. Mình đâu là có người phàm mà gì.
Đâu
mà
xa lắm được không?
Càng ngày mình gia chạm mà cái tâm mình nó không phải là Bồ Tát, thì tất nhiên mình sẽ dễ bị hưởng.
Con đâu có xa lắm được đâu, con còn nặng hơn nữa. Con làm cái cảm động đó, nhưng mà cảm động đó chân hay là giả con chưa hiểu. Cho nên có nhiều bà sơ đã khóc với chị Tám, còn mừng con khóc bây giờ. Con chưa nghe những cái băng ngon Tám la giảng như mấy bà sơ.
Nhưng mà thì đó thì họ tà giáo thì đó, thì cái đó là cái nghiệp của họ trả. Nhưng mà mình chân chánh thì cái cá nhân mình...
Con muốn chân chánh họ không cho con chân chánh được. Đường lối nó đi lình trình như vậy con không đi được. Con vô đó là con đi vô trong cái gặp người.
Bởi vì trò cái chín tiếng trong chùa mà tu nó không phải là không tận lộn đâu. Tại vì ở bên chị Ba Cúc có một cái đứa đó, nó ngã tu ở đồng chí Bình. Như vậy là nói chung là mình không có quyết tâm, mình không có dứt khoát được, mình vẫn còn phải gia chậm với mình.
Con phải mở cái thức hòa đồng con ngay chỗ động loạn, và con tháo gỡ sự động loạn con mới đạt tới tỉnh.
Nhưng mà thì bởi vì con mới nói rằng là con là người phàm, con chưa đạt tới cái mức đó làm sao. Cái nhiều khi nếu mà mình cao hơn đó, thì giữa cái động thì mình lấy cái tỉnh, hay là giữa cái động rồi mình động luôn rồi mình đi xuống luôn đó. Đó là cái điều con
dễ sợ. Cho nên bây giờ con vô trong chùa con tu, con cảm ơn. Con động hơn trong gia đình, con đi vô làm gì? Cái đó không phải là cản trở. Con sẽ thử. Nhiều người đã tu bên này rồi vô chùa, rồi bây giờ ăn năn nói làm sao với ông Tam, ông Tam lấy kinh nghiệm nói cho con nghe. Còn cái này con ở trong động mà con có cách sửa cho con tỉnh, thì con mới thật sự là con cái gì chỗ này. Còn con tránh cái động mà con vô cái tỉnh là con đi tìm cái động. Tâm con chưa thức, chưa quán thông, làm sao con có tỉnh? Chưa quán thông.
Chứ tại sao ông Tám dạy là mình phải cho hồn, là mình phải khóa vào tay. Tất nhiên là mình khóa để mình không có còn nghe những cái gì ở ngoài đời. Ít ra trong một cái dòng khuôn khổ mình chỉ có quay quẩn ở trong đó, thì vì sao nó cũng tốt hơn. Thì năm giờ tháng rộng thì nó cũng sẽ tròn theo cái khuôn đó.
Không tròn, không thấy sai. Còn cái sơ hồn này là nó khác. Chấn động lực xưa kia thanh thản sáng suốt, lúc con ra làm con người, con vô tư. Còn ngày nay con sống với xã hội, sống với gia đình, con là thủ tư, thu thập toàn là chuyện động loạn bất mãn trong họ. Rồi một ngày kia con vô trong chùa, con ở trong khuôn khổ đó, hay là con vô nhà thờ, ở trong khuôn khổ đó, con cảm thấy còn đắm với gia đình con rồi. Lúc đó thế là con đi trước cái đập, không trước cái đập. Không bao giờ con có cái tỉnh hết. Cho nên ông Tám thì lấy kinh nghiệm và cho con thấy mà truyền đi là của con. Rồi một ngày nào con đi, con mới nghe dẫn dẫn lời ông Tám nói. Đúng
vậy. Nghĩa là con thấy nó có sự mâu thuẫn sao? Người ta nói tu là tất nhiên là phải dẹp bỏ tất cả những cái vật chất, những cái ràng buộc, những cái gì mình phải bỏ hết. Cũng như hồi xưa mà tổ chức ca tu. Nhưng mà đầu tiên có nghĩa là bây giờ cái thời cuộc nó phải thay đổi, là cái đường tu mình phải thay đổi theo. Nhưng mà nếu mà mình đi theo cái đường lối cũ của mình thì càng tốt. Nếu mà mình quyết chí như vậy, ít ra mình không có ràng buộc, không bởi vì một cái gì mình không có. Chẳng là cái áo nâu, chẳng hạn như là con người mình nâu sòng nó chân ngã thì là mình tốt hơn. Mà đồng thời mình nếu chấp cái đó mình vẫn không giữ được lòng mình, tại vì mình không phải là Bồ Tát thì làm sao.
Tại vì con không biết là cái pháp do cả cả không vũ trụ hỗ trợ con, mà con cứ nói cái khung cảnh của cái chùa, khung cảnh của cái áo, khung cảnh của cái giáo nghi, con bị lạc. Con hiểu chỗ đó không? Con đang sống cái chùa vĩ đại cả cả không vũ trụ, mà con chưa thức tâm để khai mở cái thức hòa đồng của con từ cái động của điển lấy. Con dùng lý luận với tôi là người phàm thế nào tôi cũng bị không. Ý chí là vô cùng, thực hành là lập đại thực sự. Con hiểu cái đó không? mà con không thực hành, mà con đang sống cái chùa lớn cả cả không vũ trụ này mà con tu không thành, con đi vô cái chùa nhỏ chừng nào nó thành lắm không? Nó phải khổ hạnh gấp triệu lần.
Thì con đồng ý với mà với ông Tám, người ta nói là nhiếp chợ, tại vì nhiếp gia gì chợ, rồi mới thứ ba là cái chùa thường, thì là theo cái đó thì là đúng. Nhưng mà tu tại chợ, tu giữa chợ đời thì giống như là bông hoa ở trong biển lửa, thì con không nhận cái điều đó. Nhưng mà làm sao mình tránh được để mình giữ cái tâm mình hoài đi? Cái điều đó là cái điều quan trọng. Là cái con người mình nó không bao giờ nó ở vào một cái trạng thái hoài hoài như vậy, lúc nó vẫn còn cái những cái tham sân si nghĩ nổi. Mà con người mình nó biết nhiều về giáo lý, nhiều về đấy, thì đủ thứ mình muốn sửa nhưng vẫn không sửa được.
Còn tại vì con không có hành, con không có hành, con như là con không thấy cái kỹ thuật mà hành. Con chưa thấy, con nghe giáo lý, con nghe lý luận thôi. Và con chưa có nắm được cái kỹ thuật thực hành ngay trong chợ mà đắc đạo có cho. Mà con chưa nắm cái đó, con không chịu nắm cái đó để con thực hành. Người ta nói rằng con cứ co lưỡi răng kề răng, con niệm Nam Mô Di Đà Phật, đừng nói chuyện nhiều. Con dùng cái Nam Mô Di Đà Phật để cho nó thấm thượng trung hạ của trong cái ý thức của con. Lúc đó con mới thấy tịnh dư ngay ở dưới chợ.
Con thấy
làm
cư càng
bất
thì chúng nó
làm được
thắng mà
đánh tục đừng mê cái tiếng mực. Con thấy tại sao qua xem mọi người khen tụng, qua xem mọi người khen tụng mạnh tử bùng lên là con. Nó đâu thấy ở trong chùa nó bùng lên, nhưng mà nó vẫn đắt. Bởi vì nó không kỹ thuật cái tiến hóa, mà con không nghiên cứu cái kỹ thuật tiến hóa của nó. Mà con lấy bông sen rồi con ví như bông rường, con không được nó, bông sen giá trị nó khác. Nó khác. Cho nên con chỉ là nghe những lý luận, rồi con thu thập lý luận, rồi con tạo ra một lý thuyết cho chính con. Và con chưa bao giờ hành. Thì luôn luôn làm sao con giải quyết. Con nói cho ông Tám sao ông ở động vậy mà ta nói lung vậy mà ông cũng xét nghĩa được, tại sao? Ông Tám từ trong động kiếm gì tỉnh.
Như ông Tám vậy á thì con hiểu chứ, tại vì mỗi một người cái căn cơ họ khác, cái mà ba khác với nhau, có nghĩa là cái tinh tấn của họ hơn. Mặc dù chẳng hạn như con là người là có tâm đạo, con người mỗi người ai cũng mà phải có tâm đạo và có cái thức hết, và có cái tri nữa, nhưng mà có nhiều cái phần cái tinh tấn của cái năng lực cái gì đó của ông Tám nó cao hơn, cái dựng hơn những cái người bình thường. Thì lẽ như là giữa những cái lúc đó thì sao thì ông Tám vẫn thấy mình ở trong trong cái phận của mình, mình không có thể nào nó đi ra hết, dù ai nói cả những người thì mình cũng vậy. Nhưng mà trong những cái người mà căn cơ nhỏ lẻ hay là cái phần của tinh thần mà tinh lực của người ta mình dễ bị sao động thì làm sao?
Thì cứ có cái pháp cho họ. Khi mà có cái pháp thì họ mới đi được, còn không có pháp là không có vượt qua được. Mà dùng lý luận theo cái lý luận của chùa không bao giờ vượt qua được hết. Phải có một kỹ thuật cho họ tự thức, căn cứ vô cái pháp nó mới làm được.
Vậy là nếu mà như ông Tám nói là những người vô chùa là thì là những người như làm được nó sao?
Không làm được nhưng khổ hơn nhiều lắm. Hết sức khổ, không có nên chấp. Vô chùa là hết chấp rồi, hết mê, hết chấp. Chứ vô chùa mà mê ông Phật cũng là thành ma, mà ghét đạo khác cũng tiêu luôn. Cho nên vô chùa không nên mê và không nên chấp, và nuôi dưỡng tự thức, phụng sự kinh kệ, câu văn lời nói phải rõ rồi, đọc phải thấu đáo, nhưng phải lâu lắm. Con học biết bao nhiêu trong trường, nó cũng dạy con quán xuyên lấy con, hiểu con về tâm lý đủ thứ hết. Nhưng mà con nhiều khi bây giờ con không quan tâm lắm. Kinh chùa đọc mà đọc chữ phản không có chuyện nào con hiểu.
Không, nhưng mà có nhiều bên cạnh đó họ cũng có cái thường
họ thiền. Đó thì coi cái kỹ thuật là thế nào. Nếu kỹ thuật họ tháo gỡ được sự đọc loạn của chân tâm thì họ đắc mặt.
Rồi bây giờ con có hỏi Tám, chẳng hạn như là đi vô chùa kèm theo thêm một cái phương pháp của ông Tám thì sao? Tốt không?
Chắc là tốt lắm. Nhưng mà không chắc. Khi mà con thiền những cái phương pháp của ông Tám rồi, con thấy con ích kỷ, con không phục vụ được ai. Mà con lúc đó thì tự nhiên con phải trở về với gia đình để phục vụ. Vì trong động tìm ra cái tịnh, con sử dụng cái pháp con Tám là khai thông tháo gỡ cái động trong nội thức của con, mà để con đọc thấy rõ kinh kệ. Thì kinh kệ nhắc con phải tự thức và tự đi, không có kinh kệ kêu mà kêu con phải đi chung với người ta. Không có cuốn kinh nào mà kêu con phải đi chung với người ta. Con đọc cho kỹ, ông Thích Ca Trình Công cũng tự ông Phật nào cũng vậy. Thì khi mà con đi đến cái trình độ đó rồi, con thấy nhà con là cái chùa. Con không có lệ thuộc những người thiếu thực hành, mà con phải thực hành để con không cần người ta thực hành cho con. Không có sự cầu gì. Cái chùa là lập để làm gì? Để độ cho mấy người sơ sắc. Còn trình độ biết phán xét như con là phải tự tu, cho không cần phải tự tu. Mới kìa chứ con biết những trình độ hồi nào giờ không biết Phật, không biết lý Phật, không biết gì hết. Những người đó phải vô nhờ những cái hình tượng, nhờ những cây sâm, nhờ những cái sự này sự kia sự nọ đi nghe. Còn cái này con
hiểu nhưng mà ta ý con nói là người ta nói là tu là phải khổ hạnh, nhưng mà nếu mà tu mà đi theo cái đường như là con đồng ý là cái pháp của mình giúp cho mình tăng tiến, nhưng mà bên cạnh đó không có dễ gì khổ hạnh. Và mình giật chết như vậy là mình sẽ như vậy đó, ăn ngon mặc đẹp rồi cái tâm nghĩa rồi đó, xài tiền rồi mình biết trang sức biết đem, như vậy là tất nhiên là mình đem tất cả những cái vật chất vô trong cái xác thân của mình.
Cái đó là con chấp, con hiểu chưa? Bây giờ chưa quán thông mà chưa thấy giá trị của khổ hạnh. Con nói vậy là con chưa thấy giá trị của khổ hạnh. Cộng đồng đã giúp con. Bây giờ con đi vô chùa, con phải mặc cả. Con nghĩ con làm gì cho xã hội. Con ở trần con đi tu được không? Con nhịn đói con tu được không? Con nói như vậy con làm sao con trả cái nợ này?
Con đồng ý, nhưng mà thì giống như Đức Phật hồi xưa là tự giác thì giác tha. Thì nếu mình đã chứng đạo hay là mình tới một năm thì mình đã là cái ý con muốn nói là mình phải tự giác, tâm mình phải đàng hoàng, mình mới trở ra. Ít nhất mình phải chứng minh được mình là một cái gì để rồi người ta nói trời ơi, vậy hay giải người ta, nhưng mà cá nhân nó còn chưa xong nữa thì làm sao? Thì mình sẽ nói ra đây, bây giờ tôi nói tôi cha tôi tu vậy đó, mà tu cái nào đủ thứ hết thì làm sao? Ai nhìn vào đó để mà mình nói người ta được?
Cho nên cái con hiểu là hiểu bên ngoài là thôi. Con không hiểu cái khả năng của nhân sinh. Khả năng của nhân sinh là luồng điện. Tại sao Thích Ca nói mọi người biết?
Thì tại vì ông đã chứng minh được những cái ngộ, những cái sự thành đạo của ông. Là từng ngày đầu cao ông bỏ hết như vậy. Đó. Và để đi tìm một cái chân lý. Và khi ông đi đạt tới được cái đạo đạo, ông mới trở về. Là cá nhân ông đã hoàn toàn, ông sẽ chứng minh được điều đó từ ông mà ra.
Đó. Mà con phải nhớ là ổng đi tu ở trong cái tổ chức nào. Con phải nhớ lại con Thích Ca đi tu trong cái tổ chức nào. Con nói lại.
Thì tại vì lúc đó là chưa có thầy, chưa có một cái tôn giáo. Không, ổng là người giáo chủ, ổng là người tăng.
Không được. Ổng tu với thu giữ, với cái hoàn cảnh khắc nghiệt, ổng mới đắc đạo. Còn nếu mà ổng tu sung sướng, ổng không bao giờ đắc đạo. Con ấy con bỏ sự trang sức. Nhưng mà con có sự trang sức đưa con tới địa vị. Thì con nghĩ thế nào, con sai lầm nó chỗ nào? Thế cha không có địa vị, con hiểu không? Không có sự trang sức bề ngoài, con hiểu không? Sống với thu giữ, kích động và phản động hàng ngày, ảm 4-5 thế cha.
Như ông Tám nói vậy là đi vô chùa là có một cái sự trang sức của địa vị sao?
Con nếm là con sự hạnh. Với trình độ của con phải tự tu thì ông Tám nói vậy là con trời. Con đi xét cho với trình độ của con phải tự tu thì ông Tám nói con đi xét cho kỹ trình độ của mọi người khác nhau để sau này nó âm thầm. Con cứ thử thời gian, nhiều người đã như con vậy nhưng rồi là mất
làm. Anh thích giống như ông nói thế, anh có nhiều người tu đó rồi á, tới chừng mà vô trong đó chịu không nổi vì nó khổ hạnh, nó đủ thứ đó, nó dồn dập quá mà nó nổi 10 cái hàng rào sắt họ cũng vẫn mẹ không
ra mà. Trong đó bệnh cấm uống thuốc, phải tu như vậy nó mới được.
Chỉ uống nước bạch thủy mà
uống nước bạch thủy mà do mình tụng kinh và uống lại khổ ghê lắm.
Cái đó là mà bao nhiêu khi mà mình chấp nhận, tất nhiên cái thân tứ đại gió lửa này mình kiên dưỡng, mà khi mình đã chấp nhận cái đường tu là mình chỉ cần bỏ cái đạo thôi, chứ mình đâu cần phải sợ.
Nói thì dễ nhưng mà anh đi tới tử không, con thấy con vô trong cái chỗ có quy củ, có tổ chức thì không phải theo sự quy củ mà tự động, con không làm gì hết. con đem cái lý này vô trong đó con cũng làm nó nổ. Nó ngay nghe lý con vững lắm, với con mà thôi mà hòa hợp với những nguyên lý của siêu nhiên cả không vũ trụ thì mày sẽ chấp nhận cho con. Thì con phải hành khổ ngay trong gia đình con, thử khổ hạnh thời gian và thử con có đắc đạo. Con kể con làm vị sư trong cái gia đình đó, trong cái chùa Lôi Thôi, con có bà sư Lôi Thôi này, con có thể chịu đựng nổi không? Chịu đựng nổi bà sư Lôi Thôi này đâu, tiêu thấy chưa? Mà con còn thấy nó một chút chắc thế này khi nó tan sức bên ngoài cũng vậy đó thôi. Con bận cái áo con chịu cho ta làm lễ cũng là cái căn con hiểu. Mà con mở cái thức hòa đồng của chúng sanh là một, cái này là cần nhất của cái hạnh tu. Thì bây giờ ổng là người soi đường cho con đi, tại sao con không đi thẳng? Con lại nói rằng ổng là khác con, khác khác chỗ nào? Ổng xây dựng để cho con hưởng thôi mà con chịu hưởng. Con còn nói ổng khác con, không có ổng là tại con không chịu hành như ổng thôi, con không dám hành như ổng thôi.
Mà nếu hành như ổng thì chắc thành dặn cho những cái con đường khổ hạnh là chiếc bỏ tất cả, mà những mặt tám nó như vậy là sai
không sai? Con ngay bây giờ con ngồi đó con có thể dứt bỏ chứ đâu phải con phải luyện cái đó xuống đất con mới dứt bỏ. Tâm thức của con biết con bồi để con dứt bỏ tất cả. Con ngồi đây nói chuyện với ông Tám mà con giữ cái thân luôn luôn, con đã dứt bỏ. Mà con ôm cái động làm sao con dứt bỏ? Con đã định vô ích, vì Ngài đã mở đường cho con đi rồi, con phải giữ cái tâm không. Con ra đời cái vốn không không của chính con mà ngày nay nó mất dần rồi. Lý luận nó che cái sự sáng suốt của con rồi. Con bị hư trần, nhiễm trần, nó mất dần cái thanh tịnh của con rồi.
Thì mình gia chạm sát với nó quá mà.
Không phải gia chạm, bây giờ con có cái phương pháp, con thức tâm rồi, con mới tìm cái vốn của con. Hồi đó tôi đem cái vốn không mà tại sao bây giờ nó bay đầy hết trời? Ai thâu vô tôi? Con trách con. Con biết trách con nhiều việc nào thì con thao gỡ được cái đặng mà đi. Mà con đi trách người ta là con thêm cái đồng. Con thấy chưa? Trách con nhiều đó. Tại sao mày làm người mà không biết mà trách nhiều đó? Tại vì đồng, tại vì trước những cái chuyện bất chánh vô. Bây giờ tôi phải trở về không, tôi tháo rồi. Không nó mới hòa với không. Lúc đó cái thức khác. Trong chùa bao nhiêu kinh kệ học có chữ không. Đọc kinh để học kiên nhẫn đó. Mà cuộc đời con đang viết một cuốn kinh vô tận trong cuộc đời con từ nhỏ tới lớn. Mà nếu mà chết ra ngồi con chết từ nhỏ tới lớn mà con biết được con chết tới giờ để một nhà sách. Con đặt ra lại. Mà muốn đặt lại sẽ có cái pháp lập lại trật tự thanh tịnh nó dồn đấy. Huệ tâm mở mới đặt được. Còn lý luận không mở.
Con
đồng ý là con là con chấp nhận cái pháp kinh tạp, con chấp nhận và con sẽ thực hành nó. Nhưng mà con cũng không hiểu tại sao cứ một lúc nào đó là con cũng trở lại những cái câu hỏi của mình. Nó vẫn chưa
cho
thôi.
Nên nó như thế đó. Tại sao con hiểu không? Con đi tới trình độ này cao, nhẹ một chút
đó.
Phải
thêm
cái sự thử thách
để buông bồi dũng chí cho con. Nhưng mà tới đó rồi con nói chắc nó trở lại rồi thì mình phải quay lên. Và mình giữ cái niềm tin mình đã xây dựng cho chính mình. Con hiểu không? Cô thấy rằng tôi đã đem bột mì và tôi lăn vô trong máy và tôi nấu thành, tôi làm thành cái bánh mì. Tại sao bây giờ nó không thành? Thì lý do gì tôi phải tìm chứ? Lý do là tôi hai con yếu, bị lục căn lục trần ăn đảo con. Thì cái chùa con nó loạn. Mà tại con sao đâu, phải tại cái pháp. Tại con phải trách con nhiều chừng nào con tháo gỡ được sự động loạn nhiều. Mà con tạo cho khó. Rất đơn giản, không có gì hết. Người đời họ vậy đó, lý luận này, lý luận kia, tạo khó cho chính họ thôi. Cho cuộc thực hành không có gì hết. Tôi mấy ngày kia tại sao tôi thanh thản mà bây giờ nó động loạn lên? Tại ai tôi phải tìm cái sai lầm của chúng tôi. Mà tôi gỡ được cái đó là tôi lặp lại nó. Cơ sở nó cũng chạy khi hòa học cái chuyện cơ sở. Còn thấy không? Thì tự nhiên nó sẽ trật tự là sáng suốt, con mất trật tự là mất sáng suốt. Mà hồi nó thanh nhẹ là đã khai được sự trật tự rồi, mà động một sợi dây thần trên nó lại loạn, rồi phải tìm cách sửa lại.
Nhưng mà nếu mà loạn mà mình biết quay, mình biết quay trở về thì mình sẽ tiến xa
hơn, nhất định hơn. Và cái đó là nó mạnh hơn. Và sau khi bị thử thách và tập tiến lên được thì nó vững hơn. Cho nên ở thế gian má con đang học cái chữ nhẫn, nhẫn với quà. Nhưng mà cái lục lục quà chưa nhẫn quà được. Học học trực tiếp cho nó gián tiếp, không đợi thầy
dạy. Bây giờ trò đang học chỉ nhẫn là trò có đứa con mình như vậy đó. Có gì thì nó nói gì vậy, trò nghĩ cũng như tội nghiệp nó có tạc gì thôi, mình cũng nhịn nó nghe đi.
Nhưng
trò
mà,
đang học đó thì
nhưng mà mình nhẫn, nhẫn trong sáng suốt.
Yeah.
Tại sao mẹ nhẫn con, mẹ nhịn con? Đứng lễ quyền của người mẹ không nhịn con nói không. Nhưng mà mẹ nhịn con để làm gì không biết không? Mẹ thấy con là mẹ, mẹ là con. Sự đau đớn của con là sự đau đớn của mẹ, mà sự đau đớn của mẹ là sự đau đớn của con. Mẹ nhịn thì tương lai con phải nhịn. Với cái hạnh từ bi mẹ đã điêu luyện ngay từ đây để chấp nhận những sự hạch hỏi của con, những sự hành hạ của con. Con đã giáng lâm xuống thế gian, con hành hạ mẹ từ lúc con mới biết đi, mới biết khóc, mới biết chạm đạt. Mẹ vẫn học nhận và chờ ngày thành công của con để con hiểu rằng con là mẹ, mẹ là con, là mẹ nhắm con mắt nơi chính xuống ta. Phải hiểu cái này, giáo dục cho con nó quan trọng. Cái tình liên ái giữa mẹ con không dứt bỏ, nó mới thấy trật lắm. Cho kêu nó nói ông Phật ông trời là trật lắm, nó nghịch lại.
Có nhiều khi trò cũng còn thân vậy đó, nhưng mà có nhiều khi trò nghĩ lại, nhiều khi trò nghĩ lại là không, nó cũng mất một cái phần nào trong cơ thể của con người, nó cũng buồn rồi. Cho nên nếu mình nói thêm một cái gì mà đụng chạm nó thì nó buồn thêm cũng nhiều chứ không.
Rồi mình mới thấy rằng ngày nay con mất thân chết chứ, con đang học cái gì? Học nhận. Con để con rõ chân lý, gia trị của chân lý. Con mất cái chân nhưng mà thức con nó khó. Con biết mẹ thương con, con mẹ chiều con. Mẹ đang học nhận và con đang học nhận. Và con cũng chiều mẹ như mẹ chiều con. Khi mẹ dày con có bó bụng chịu, nhưng mà tuổi trẻ làm sao có cái bộc lộ những lần sân si để thử tâm mẹ mà con. Mẹ chỉ cảm ơn con mà mẹ có ghét con. Mình biết chứ, gia đình mình đâu nó xuống vậy mình tu. Nó không có những người chẳng chị đâu có nghĩ chuyện tu chứ. Ha, con nó vậy mình tu.
Có nhiều khi có thể khi mình giận lên, nhưng mà mình thấy cái hoàn cảnh của nó vậy đó, mình nghĩ nếu đổi lại mình với nó, có đôi khi mình cũng phải kêu nói vậy, cũng phải nói những cái lời gì
mẹ là đó. Con là mẹ mà lưng ruột còn bỏ đâu.
Nó nói là nó sống nó cũng nhờ con, nó thấy cũng như là trò nuôi nó như cái nọ vậy đó. Rồi gần gũi không có ai gần gũi bằng mẹ mà đi đỡ thăm luôn đó hết, thành ra nó sống nó thì cái tình liên ái giữa mẹ con đó thì nó phải có cái gen hệ thống gì và
cho nên những cái gì mà tôi đã dạy, những không bằng mẫu ai chẳng hạn,
không bằng
thâm thiên
chào có
mà người đời họ không chịu nhẫn mà đấy bao nhiêu sự khổ hạnh của hành giả đã làm và đã đóng góp cho họ xây dựng cơ đồ tâm linh trong tâm thức của họ, nhưng họ bỏ họ uống cho họ uống. Nếu họ chịu nghe thì càng nghe càng hiểu càng con người nó văn minh. Ta thấy cái giá trị thương yêu của cả không vũ trụ trong cái giá trị eo hẹp của một mọc hành. Nó đổi tâm, đổi tâm sáng lên và sáng suốt lên.
Có nhiều người họ không tu cái pháp này, mà nhiều khi họ biết mình có hành cái pháp này, họ cũng nói nhiều cái cũng thích pháp lắm nhận đó.
Bởi vì họ chưa hiểu, vì hiểu trình độ họ chưa có và họ chưa thực hành. Thấy không? Mình không nên trách họ, họ có quyền trách mình. Vì kêu họ thay đổi một câu chuyện của chính họ rất khó khăn.
Có nhiều khi họ nói vậy nè, họ nói sao tôi thấy toàn cái người tu là người dữ,
chứ tôi không thấy họ tu mà họ hiền. Rồi rồi mới nói chị gì á, cái người người ta giữ người ta mới chịu tu, tu để người ta đã nhìn thấy cái dữ hung dữ của người ta đó, tức là người ta mới muốn tu để ta cởi bỏ cái đó, ta sửa lại cho thành một người tốt. Cho nên cái người giữ chừng nào họ càng muốn tu nhiều hơn cái người hiền. Còn cái người hiền người ta đã có cái hạnh sẵn rồi, cho nên ta không cần phải cao tâm sửa tánh, người ta đã có rồi. Còn cái người giữ người ta phải cần cao tâm sửa tánh
nhiều tâm hơn.
Họ nói thuyết pháp như vậy đó.
Người giữ mới là ăn năn sám hối. Người giữ mới là ăn năn không sám hối. Chứ không có giữ mà có đi tìm cái hiền để làm gì. Nếu mà không có cái giữ thì không thấy giá trị của cái hiền. Chính tôi là người giữ tôi thấy chuyện gì vậy. Bây giờ tôi thấy cái hiếu hiền là quan trọng. Tôi nói đó, trên đường đi chúng chưa thành sự. Thấy không? Người phê bình chúng tôi